Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. The podcast ngày hôm nay sẽ bàn về một chủ đề tương đối gây tranh cãi. Đấy là về chủ đề bất cân bằng. Nếu mà các bạn đã theo dõi hành trình của mình cũng như các nội dung của mình ấy, thì các bạn biết rằng là mình luôn luôn kêu gọi sự cân bằng trong cuộc sống. Mình thậm chí còn có một kênh YouTube thứ hai có tên là Balance with Chi, tức là cân bằng với Chi. Mình tôn trọng và mình luôn luôn cổ vũ cái giá trị cân bằng trong cuộc sống để tránh những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần hay là vấn đề burnout, kiệt sức và công việc cũng như là những cái vấn đề về cân bằng gia đình và cuộc sống. Thế nhưng mà ngay cả đối với mình ấy, thì mình cũng luôn luôn nói với các bạn rằng là cân bằng nó không phải là 50-50, tức là mọi thứ nó đều cào bằng. Đấy không phải là cân bằng, bởi vì nếu mà mình cào bằng như vậy á, thì nó sẽ không có cái điều gì nó thực sự tốt cả. Ví dụ như cân bằng công việc và cuộc sống chẳng hạn. Thì mình từng nói vào trong một cái video về quản lý thời gian ấy, thì đối với mình ấy, cân bằng công việc và cuộc sống không phải là 50% thời gian dành cho công việc, 50% thời gian dành cho gia đình, mà là 100% sống cho hiện tại. Tức là khi mà mình làm việc thì có thể là mình làm nhiều thời gian hơn, thế nhưng mà mình 100% thời gian của mình là tập trung cho cái công việc. Mình không có nghĩ về gia đình của mình không nghĩ về ồ mình sẽ như thế này, mọi người có đang nói mình thế kia hay không, mình cảm thấy tội lỗi thế này thế kia không. Khi mình đi làm, mình chỉ 100% đi làm thôi. Khi mình có thời gian cho gia đình, 100% thời gian cho gia đình, mình không nghĩ về công việc, mình không có check email điện thoại, mình không cảm thấy tội lỗi khi mà mình không đi làm. Đó là cái phiên bản sống cho hiện tại và phiên bản cân bằng mà mình khuyên các bạn nên theo. Bởi vậy mới có những cái học thuyết như là thuyết 4 lò lửa. Nếu các bạn chưa từng nghe mình nói về cái học thuyết này thì mình sẽ nói qua. Đấy là cái tư duy là cái mặt trong cuộc sống của mình có thể quy lại sang hình ảnh 4 chiếc lò lửa: lò công việc, lò bạn bè, lò gia đình, lò sức khỏe. Thì mình không thể nào mà để 4 lò này cùng cháy một lúc, bởi vì là bản thân mình không thể làm được cái điều đó. Và nếu mà nó cháy như thế thì mình có thể bị bỏng. Thế do vậy là bình thường một con người thì chỉ có thể cháy từ 1 đến 2 lò rực rỡ nhất mà thôi. Thế ví dụ như là khi mà mình tập trung vào công việc thì mình bật lò công việc lên, mình tắt đi cái lò bạn bè chẳng hạn. Hay là khi mà mình cần phải chăm sóc bản thân của mình bật cái lò sức khỏe lên thì mình phải tắt đi những cái lò khác. Thì cái điều này là nói cái thực tế trong cuộc sống là có những cái mùa ấy, có những cái giai đoạn ấy, thì mình phải tập trung vào một trong bốn cái lò, cả hai trong bốn lò đó. Những cái lò kia mình có thể hoặc là tắt hoặc là để lửa lưu diêu, tức là mình không quá là phân tâm cho nó. Hay là những cái thời điểm trong ngày ấy, ví dụ như thời điểm đi làm ấy, thì mình bật cái lò công việc cháy hừng hực lên. Khi mình về nhà thì mình tạm tắt cái lò công việc đi, mình bật cái lò gia đình, lò bạn bè, lò sức khỏe lên chẳng hạn. Mình thích cái tư tưởng của cái sự cân bằng, nhưng trong cái bất cân bằng này, bởi vì là nó là cái thực tế cuộc sống. Mình không thể nào mà mình giỏi tất cả mọi thứ, mình không thể nào mình quan tâm đến tất cả mọi thứ. Và nếu mà mình bật cả bốn lò lên thì như mình nói thì không có ai có thể làm được mà làm được tốt cả. Mình có thể bị cháy, mình cố gắng làm tất cả mọi thứ nó hưng hực. Hoặc là nếu mà mình bật cả bốn lò lên thì tất cả đều phải lưu diêu, tức là nó không có cái gì nó nổi trội, mình làm không giỏi, mình dành thời gian cho gia đình cũng không được hoàn hảo, mình không chăm sóc sức khỏe tốt, mình có đi chơi bạn bè đấy nhưng mà không thực sự dành thời gian cho bạn bè. Nếu mà các bạn quan tâm về chủ đề này thì mình có một cái video ở trên YouTube nói về quản lý thời gian, mình nói kỹ hơn về cái học thuyết 4 lò lửa này. Nhưng mà trở lại với đề tài ngày hôm nay là đề tài công việc ấy, thì gần đây mình có đọc một cuốn sách rất là hay có tên là Sell or Be Sold bởi tác giả Grant Cardone, là một người làm kinh doanh rất nổi tiếng. Thì cuốn sách này trong bản tiếng Việt ấy, thì được dịch là Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh. Đúng là đây là cuốn sách nói về selling, tức là bán hàng. Nhưng mà sell ở trong tiếng Anh ấy, nó còn có ý nghĩa khác. Ví dụ như là bạn sell idea chẳng hạn, tức là bạn thuyết phục người ta tin vào cái ý tưởng của mình. Sell ở đây không chỉ là bán hàng, mà nó còn là cái ý nghĩa là mình thuyết phục, mình giới thiệu, mình làm sao đấy để mình khiến cho người ta tin tưởng, người ta mua vào cái ý tưởng, cái sản phẩm, cái con người, cái suy nghĩ của mình. Thì trong cái cuốn sách này, tác giả có một cái đoạn ở trong cái chương tác giả gọi là Massive Action, có nghĩa là hành động khủng, hành động lớn ấy. Thì ở trong chương này có một cái đoạn mà nó thực sự rất ấn tượng đối với mình ấy. Nên tác giả có nói rằng là đừng có nghe những cái lời người ta khuyên là hãy cân bằng. Bởi vì cân bằng á thì nó sẽ dẫn đến cuộc sống tầm thường, cái cuộc sống mà làng nhàng, cuộc sống mà nó không có cái sự nổi trội. Nếu bạn muốn một cái cuộc sống tầm thường thì hãy sống cuộc đời cân bằng. Còn nếu mà bạn muốn một cái cuộc sống mà thực sự thành công, thực sự là rực rỡ, thực sự là nó có ý nghĩa thì mình phải có những cái điểm bất cân bằng. Tác giả có đi sâu vào phân tích. Ví dụ như nếu mà mình muốn có cái thành công khủng ấy, massive success ấy, thì mình cần phải có cái hành động khủng, massive action. Tức là mình không thể nào mình mong muốn là mình có một cái sự nghiệp rực rỡ, cái sự nghiệp thành công, cái sự nghiệp khác hẳn với những người khác mà mình không có những cái hành động mạnh mẽ để đến cái việc đó. Mà hành động mạnh mẽ tức là gì? Hành động mạnh mẽ tức là mình sẽ phải bất cân bằng ở một số điểm. Thì trong cuốn sách này, đặc biệt là cái chương này, tác giả nói rằng là bất cân bằng ở cái điểm là mình phải cực kỳ là ám ảnh với thành công, mình cực kỳ là tin vào bản thân mình sẽ thành công, mình sẽ làm được cái điều đó, mình sẽ tập trung toàn lực để thành công ở cái thời điểm này. Đó, thì đấy mới đến được cái thành công lớn, thì nó mới tạo ra được những cái ảnh hưởng lớn, mới tạo ra được cái sức mạnh để mình tạo ra những cái hành động lớn. Còn nếu mà mình cảm thấy mọi thứ cũng ok, cũng bình thường, mình không thành công nhưng mình cũng không thất bại, mình cân bằng, mọi thứ trong cuộc đời của mình nó đang ở cái chế độ là đều nhau, thì rất là khó để mình có cái sự bứt phá. Nhưng mà khi mà mình đọc cái chương sách này thì mình cũng thấy cái vấn đề, chẳng hạn như khi người ta nói về làm việc nhiều như vậy á, thì sẽ có những bạn gặp vấn đề burnout, kiệt sức này, hay là những bạn gặp phải vấn đề về sức khỏe tinh thần chẳng hạn. Thì mình phải biết mình đang ở đâu và mình sẽ phải có cái sự điều chỉnh phù hợp khi mình cảm thấy là thái quá. Nhưng mà bản thân mình cũng có cái đồng cảm với tác giả, đấy là mặc dù trong cuộc sống có rất nhiều người mong muốn cuộc sống bình yên, ví dụ như là mình không cần phải cạnh tranh bon chen để hết, mình chỉ muốn đủ sống thôi. Hay có rất nhiều người có cái mong muốn bình thường như thế. Thì thứ nhất là nếu mà bạn mong muốn cuộc sống bình thường, cuộc sống mà có thể đối với tác giả gọi là tầm thường ấy, thì ok, bạn không cần phải có cái sự bất cân bằng gì cả. Thế nhưng mà trong cái cuộc trò chuyện của mình đối với rất nhiều người á, thì khi bạn nói là mình muốn một cuộc sống yên bình ấy, thì cái cuộc sống yên bình đấy thực ra là đến sau cái sự nghiệp rực rỡ. Chẳng hạn như bạn muốn cuộc sống yên bình ở quê chẳng hạn, thì bạn muốn là mình không chỉ là sống thiếu thốn tằn tiện ở quê, mình muốn là cuộc sống ở quê của mình phải như là Lý Tử Thất những cái video đồng quê tuyệt đẹp ở Trung Quốc chẳng hạn. Thì tức là mình phải có cái tài chính để mình không cần phải đi làm hành chính, mình không cần phải đi làm 9 giờ sáng hay 5 giờ chiều mà mình vẫn có thể nuôi cái cuộc sống của mình ở đồng quê. Hay như là mình có cái điều kiện để mình xây một cái ngôi nhà đẹp như thế, ở trong cái khuôn viên xinh xắn như thế. Mình có điều kiện để mình có thể ở nhà dạy con, có cái kiến thức học online hoặc là học những cái giáo dục ở nước ngoài, nhưng mà con mình vẫn ở quê chẳng hạn. Thì khi mà mình nghe những cái trao đổi như thế, mình nói rằng là bạn muốn cuộc sống bình yên và nó không bon chen, cuộc sống như nên thơ á, nhưng mà để có được cái điều đó thì mình phải cố gắng rất là nhiều giai đoạn trước đó, thì mình mới xây được cái cuộc sống mà nó bình yên, nhưng mà nó ở cái cao cấp, chứ nó không phải là bình yên ở cái mức độ là mình tầm thường, hoặc là mình bình thường, hoặc là mình sống tằn tiện và sống thiếu thốn. Thì trong tập podcast ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một số câu chuyện cá nhân của mình. Mình sẽ nói cho các bạn ba cái trường hợp mà mình đã bất cân bằng, và trường hợp mà mình đã cực kỳ là ám ảnh, cực kỳ là muốn làm được cái điều gì đó, và chính cái sự bất cân bằng này là mang đến cái thành công rực rỡ của mình sau này. Nếu mà mình nhìn lại, mình thấy rằng giai đoạn đó là giai đoạn thực sự khó khăn, giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà không dễ dàng, vì nó không phải là giai đoạn cân bằng. Cân bằng thì nó rất là thoải mái, và cân bằng thì nó rất là dễ chịu. Nhưng mình chấp nhận cái sự bất cân bằng, mình chấp nhận cái sự khó chịu, cái sự vất vả ở cái giai đoạn đó. Nhưng mà mình nhìn lại, mình không thấy hối tiếc, bởi vì nó đưa cho mình đến cái thành quả mà nếu mà mình chấp nhận cái sự bình thường ấy, thì mình sẽ không bao giờ có được. Thì mình sẽ cùng nghe những cái chia sẻ này nhé. Nghĩ lại quá trình mà mình trưởng thành ấy, thì cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy nó thực sự là ám ảnh ấy, là cái ước mơ đi du học. Mình có ước mơ đi du học từ khi mình còn rất là nhỏ. Thì ước mơ này được tiếp thêm ngọn lửa bởi mẹ mình và bà mình. Mẹ mình luôn luôn nói rằng là ở thế giới bên ngoài thì nó rất là rộng lớn. Con học giỏi, con có thể đi du học, con trải nghiệm thế giới bên ngoài. Bởi vì mẹ mình là nhà báo và làm du lịch, và mỗi khi mẹ mình ra nước ngoài, mẹ mình thấy rất là thú vị và mẹ mình học được rất nhiều điều. Thế nhưng mẹ mình luôn luôn nói rằng là mẹ không có tiếng Anh, cho nên là mẹ cảm thấy mình như là công dân thứ hai ở một đất nước đó. Nhưng mà khi mà con học giỏi tiếng Anh, con đi nước ngoài, con sẽ thấy được rằng là mình hòa nhập được, thì mình thấy cuộc sống nó rất thú vị. Đấy là mẹ mình nói cho mình từ khi mình còn rất là nhỏ. Và mình có từng kể một cái câu chuyện là khi mình khoảng lớp 1, lớp 2 ấy, thì một hôm mình đang chơi ở nhà buổi chiều, thì mẹ mình có về nhà sau khi đi làm, mẹ mình nói rằng là Chi à, hôm nay mẹ xem TV thấy rằng là Việt Nam cho phép đa quốc tịch, tức là con có thể biết đâu đấy một ngày nào đấy thì con có quốc tịch Mỹ nhưng mà con vẫn giữ quốc tịch Việt Nam để có thể về với mẹ. Thì mình vẫn nhớ cái điều đấy và mình nghĩ đến nó vào cái ngày mà mình được tuyên thệ quốc tịch Mỹ. Mình nói rằng là mẹ, cái ý tưởng, cái tầm nhìn của mẹ ngày xưa đã thành hiện thực và hiện nay mẹ mình đang ở Mỹ với mình. Nó là một cái điều mà nếu mà mình không có mẹ mình tiếp thêm cái ý tưởng về cái ước mơ ấy, thì mình sẽ không thể nào mà nuôi cái ước mơ lớn đấy từ khi còn nhỏ. Người thứ hai mà mang đến cho mình cái ngọn lửa về cái niềm đam mê đi du học ấy, là bà ngoại mình. Vì bà ngoại mình đã từng được đào tạo ở trong cái nền giáo dục của Pháp, thời Pháp thuộc ở Việt Nam á, thì bà ngoại mình nói tiếng Pháp rất là giỏi và đã từng đại diện Đoàn Thanh niên Việt Nam đi meeting ở nước ngoài, ở những nước Đông Đức ngày xưa. Và ông ngoại mình cũng đã từng được đi châu Âu. Và những cái kỷ niệm như thế ông bà mình kể cho mình á, mình thấy nó rất là sâu sắc, nó rất là sống động. Và những cái món quà ở nước ngoài ông bà mang về, ông bà trân trọng, lưu giữ rất là nhiều. Và bà mình thực ra là người đầu tiên mà dạy tiếng Anh cho mình. Bà mình thì không biết tiếng Anh, thế nhưng mà bà mình luận từ tiếng Pháp và dùng một cái quyển sách tiếng Anh thì mình, bà mình luận ra và mình dạy cho mình từ cái tiếng Pháp. Mình thực sự rất là biết ơn. Và cái quá trình trưởng thành của mình, mọi người luôn luôn nói với mình là thế giới ngoài kia rất là rộng mở và mình cần phải học giỏi, mình cần phải bước chân ra ngoài thế giới. Thế nhưng mà khi mà mình dần dần lớn lên á, thì mình hiểu hơn về những cái hạn chế của gia đình mình. Thì thứ nhất là về tài chính, thì gia đình mình không có điều kiện cho mình đi du học tự túc, không thể. Thứ hai là bản thân mình có những hạn chế, bởi vì là hồi đó thì cái khả năng đi học tiếng Anh nó rất là hạn chế, không có những cái kênh YouTube hay là podcast hay là radio để mình học nghe nói, và gia đình mình không có điều kiện để cho mình đi học về bản ngữ. Thế cho nên là so sánh với những bạn bè mà đồng trang lứa hay là những cái bạn mà có hoàn cảnh gia đình tốt hơn á, thì cái cơ hội đi du học của mình rất là ít. Mình còn nhớ là cái hồi mà mình học cấp 3 thì mình rất là muốn đi du học, mình thực sự rất là muốn đi du học luôn á. Thì nếu mà các bạn từng theo dõi những cái tập podcast cũ của mình thì mình có một cái tập podcast có tên là Cú sốc và bước ngoặt đầu đời của tôi ấy, thì nói về cái trải nghiệm là mình dành đến 12 năm đi học để thi đội tuyển với cái mong muốn là mình không phải đi thi đại học. Mình rất là sợ kỳ thi đại học. Số đen cho mình là cái năm mà mình vào đội tuyển văn để thi quốc gia thì chính sách của Bộ Giáo dục thay đổi, nên là kể cả có giải thưởng thì mình vẫn phải đi thi đại học. Cái cú sốc thì nó khiến cho mình cảm thấy rất là căm phẫn á. Mình có nói cụ thể hơn ở trong cái tập podcast trước, nhưng mà về cơ bản là mình thấy là mình bị lừa và mình rất là muốn đi du học, bởi vì mình thấy rằng là bạn bè của mình xung quanh nó chỉ đi thi đại học chỉ để cho vui thôi, còn thực ra các bạn đã có cái kế hoạch đi du học từ trước rồi. Thế mình rất là muốn đi, nhưng mà thời điểm đấy thì gia đình mình không có điều kiện, là mình không có điều kiện để đủ để mà xin được học bổng. Thế do vậy là cái ước mơ đấy nó cứ bị delay, nó cứ bị trì hoãn cho đến tiếp theo. Nhưng trong suốt cái thời gian đấy thì dù mọi người có nói như thế nào, dù có những người đã nói với mình là con nhà lính tính nhà quan, mình rất là nhạy cảm với câu này vì bố mình là bộ đội, tức là lính thật. Thì mình là con nhà lính tính nhà quan, mình muốn có những cái ước mơ mà những cái đứa trẻ mà cùng hoàn cảnh gia đình của mình nó không dám mơ ước, bởi vì cái thực tế nó không cho phép. Hay là có những người từng nói với mình là đi du học xa gia đình thì có chịu được không, không có chịu được cái nỗi nhớ gia đình, nhớ ba mẹ hay không. Hay có những người từng nói với mình rằng là đi du học thì đi thôi, nhưng mà về đầy người cũng chả làm được cái gì, chỉ làm những cái việc vớ vẩn thôi chẳng hạn. Thế thì những cái lời nói của mọi người như thế nó không chạm đến trái tim của mình một chút nào luôn ấy. Nó khiến cho mình khó chịu, nhưng mà nó không làm cho mình tắt đi cái ngọn lửa đi du học. Bởi vì tại sao? Bởi vì mình cực kỳ bất cân bằng ở cái điểm này. Mình biết rằng là mình rất muốn đi du học, và vì mình quá là ám ảnh với cái ước mơ du học ấy, dù mọi người có nói ngả nói nghiêng, dù là cái kế hoạch đi du học của mình có bị delay trì hoãn đến như thế nào ấy. Và spoiler là mình đi du học năm mình 25 tuổi, tức là cái năm mà mình đã tốt nghiệp đại học và thậm chí đi làm rồi, tức cái ước mơ nó bị delay phải đến hàng chục năm á. Thế nhưng mà mình không bao giờ mình quên được ước mơ đấy. Mình luôn luôn nghĩ rằng là mình phải đi du học, bởi vì đấy là cái mà mình không thể nào tưởng tượng ra mình không làm được cái điều đó. Các bạn có hiểu mình không ạ? Tức là có những cái mà mình muốn làm đến mức độ mà mình không thể nghĩ được rằng là sao mình có thể sống được mà không làm cái điều đấy. Những cái điều mà nó cháy rực đến mức độ như thế, có những cái đam mê mà nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình không thể nào mà một ngày đấy nào mình chết đi, mình nhìn lại mình chưa làm được cái điều đấy và mình sẽ khó chịu, mình sẽ uất ức đến như thế nào. Mình phải làm được cái điều đấy, nó là sống còn, nó không phải là cái đam mê mà có thể hoặc là không, nó là sống còn, nó là nhất định phải làm được, nó phải là mọi giá mình phải làm được cái điều đấy. Thì đấy là cái ví dụ đầu tiên là mình nói bạn về sự bất cân bằng. Thì mình đã từng nói chuyện với rất nhiều bạn học sinh, sinh viên, các bạn trẻ từng đi làm, mới đi làm, hay là thậm chí những người lớn tuổi, các bạn nói rằng là mình không biết cái ước mơ của mình là gì, mình chưa bao giờ mình mong muốn cái điều gì lớn trong cuộc đời của mình trừ cái việc đỗ đại học. Thì mình khuyên các bạn rằng là các bạn phải bắt đầu mơ những bước mơ lớn, các bạn phải bắt đầu nghĩ rằng là có cái điều gì mà mình cảm thấy là mình nó sôi sục trong lòng mình muốn làm lắm mà mình không thể nào không làm, mà người ta có nói như thế nào mình cũng không lay chuyển, mình ám ảnh với nó, mình nhất định phải làm. Mình cảm thấy rằng là mình có thể, những cái thứ khác nó không được thì ok, những cái thứ này nó phải làm được. Đấy là cái sự bất cân bằng và đấy là cái điểm mấu chốt để mình có thể thành công, bởi vì trong cái cuộc đời của mình, cái hành trình của mình, cái sự nghiệp của mình sẽ có rất nhiều cái rào cản, rất nhiều người nói ra nói vào, rất nhiều người sẽ khiến cho mình lung lay. Nhưng mà nếu mà mình biết cái điều này là mình phải làm, mình bất cân bằng ở điểm này thì mình hoàn toàn có thể cân lại tất cả những cái người kia, giống như là cái bập bênh á, nếu mà mình ở thế cân bằng ấy thì người ta ngồi ở phía bên kia bập bênh ấy, thì mình sẽ bị nảy lên đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà mình đã bất cân bằng rồi ấy, mình đã ghim xuống ấy, ở cái đầu bên kia bập bênh người ta có ghim xuống như thế nào ấy, thì mình cũng không bị nảy lên. Đấy là cái sức mạnh của sự bất cân bằng. Điểm bất cân bằng của bạn là gì? Cái đam mê của bạn là gì? Có cái điều gì mà bạn nhất thiết phải làm? Điều gì mà bạn không muốn ngày kia mình chết đi, mình chưa làm và mình cảm thấy hối hận? Bạn hãy nghĩ về điều đó, hãy viết điều đó ra và hãy bắt đầu kế hoạch hành động, giống như là tác giả Grant Cardone nói, massive action, một cái hành động khủng như thế nào để mình có thể đạt được cái mơ khủng như thế. Đã mơ phải mơ lớn, đã mơ đã phải chọn cái gì mà mình thực sự là mình muốn làm, thực sự là mình ám ảnh với nó, thực sự nghĩ rằng là mình không thể chết đi mình không làm cái điều này. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên của mình và là cái điều đầu tiên mình ám ảnh. Ngày hôm nay mình đã đạt được điều đấy và mình thực sự rất hạnh phúc. Ở câu chuyện đầu tiên thì chúng ta đã bàn về yếu tố đam mê. Cái điều gì bạn khát khao, bạn mong ước, bạn không thể không làm được. Nó như là một cái thế ghim xuống ở cái bập bênh ấy, nó khiến cho mình luôn luôn mình phải làm cái điều đấy, luôn luôn ở cái thế bất cân bằng của cái bập bênh, để khiến cho khi mà người ta có nói gì hay là những cái bất cản nó để phía thế bên kia cái bập bênh thì mình vẫn luôn luôn giữ ở cái vị trí cố định của mình. Thì đấy là khi bạn có cái điều gì bạn muốn làm. Nhưng mà cái ý thứ hai thì mình muốn nói với các bạn là chắc trong cái trường hợp mà bạn có cái điều gì bạn không muốn làm thì sao? Đấy. Cái điều mình không muốn làm cũng rất là quan trọng trong quá trình bạn xây dựng sự nghiệp hay là cuộc sống hay là cái ước mơ cuộc đời của mình ấy, thì bên cạnh cái điều mà bạn muốn làm ấy, thì bạn phải biết được cái điều bạn không muốn làm, điều mình chắc chắn mình không thể làm được, mà mình có làm thì mình không giỏi, và cho đến cuối đời nếu mình làm cái điều đấy thì mình sẽ rất là buồn, mình vẫn làm nó đến tận cuối đời. Mình hãy đưa cho bạn một cái ví dụ mà mình đã từng nói ở trong cái tập podcast trước về những công việc mình từng làm. Thì bản thân mình ấy, thì mình đã từng làm công việc hành chính, người ta gọi là 9 to 5, tức là 9 giờ đến, 5 giờ chiều về. Còn thực ra ở Việt Nam thì phải là 7 giờ sáng đến, 4 giờ chiều về hay là cái gì đấy. Nhưng mà đại khái là một cái công việc hành chính ấy, thì nó không phù hợp với mình. Và mình đã từng làm rồi, mình cảm thấy cực kỳ là bất hạnh ấy. Mình nói cái điều này thì nó có vẻ sẽ rất là nhạy cảm, bởi vì là mình biết có rất nhiều bạn mà đang nghe podcast của mình là nhân viên văn phòng, và có rất nhiều bạn mà thích cái việc là mình đến làm văn phòng, đến một cái môi trường công sở mà nó có cái cấu trúc rõ ràng để mình đi làm là đi làm, đi học là đi học, đi chơi là đi chơi, nó khác nhau. Thì mình không muốn đánh giá là cái cuộc sống hay là cái lựa chọn của bạn có điều gì không đúng, mình chỉ nói cái quan điểm của mình thôi nhé. Mình cảm thấy là mình không phù hợp với những cái công việc mà hành chính như vậy. Mình chỉ có thể phù hợp với những công việc mà nó có tính linh hoạt cao và mình có thể làm việc ở nhà. Mình biết cái điều này ngay năm mình 22 tuổi, khi mình đi làm công việc đầu tiên là chuyên viên ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì công việc đó mình từng kể là nó là công việc rất là tốt và thậm chí là công việc trong mơ của rất nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ mà mới ra trường. Thế nhưng mà chỉ vì là nó là cái công việc hành chính, ngày nào mình cũng phải đi qua con đường thanh xuân, ngụy như con tum để đến cái khoa quốc tế trường Đại học Quốc gia Hà Nội ấy, thì mình rất là cảm thấy khổ sở. Mình tắc đường này, mình từng bị ngập này, rồi là mình từng bị ngã xe này, rồi là cái quá trình đi làm nó cứ lặp đi lặp lại, mình không thể chịu đựng được. Thì mình vẫn còn nhớ rằng là có một cái buổi chủ nhật thì ba mẹ mình và mình mới đi ăn. Thì khi đấy thì mình đã 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà mình vẫn thích đi ăn, đi chơi ba mẹ. Thì mình vẫn còn nhớ là mình đang ăn món cơm cháy kho quẹt. Thì mình mới nói ba mẹ mình là wow, con không thể tưởng tượng là ngày mai đã là thứ hai rồi, lại một cái quy trình quay lại, con không muốn đi làm thứ hai. Ba mình có cười và nói rằng là con bé này, mày đang nói chuyện với hai người mà đi làm như vậy 30 mấy năm. Ba mẹ mình là đi làm hành chính 30 mấy năm mà, ngày nào cũng đi làm như vậy, từ sáng đến tối và làm như vậy hàng ngày và 30 mấy năm mà không hề có một cái than phiền nào đến mức độ như mình. Thì lúc đấy mình cũng hơi ngượng ấy, kiểu mình thấy là ờ đúng, mình kiểu như là mình cũng không là ai để mình so sánh, mình mới đi làm được chưa được 1 năm mà mình đã than phiền như vậy. Thế nhưng mà trên cái quãng đường đi về nhà thì mình nghĩ rằng là đây là cái sự khác biệt giữa mình và ba mẹ mình. Ba mẹ mình hay là những người khác, thậm chí là các bạn đang nghe tập podcast như mình nói, có những người hoàn toàn ok với cái việc đi làm hành chính, có những người thậm chí còn thích cái việc đi làm hành chính bởi vì là nó quy củ, nó cho mình vào khuôn khổ. Nhưng mà đối với mình á, cái quy củ, cái khuôn khổ ấy, nó như là một cái sợi dây nó thắt cổ mình ấy. Mình cảm thấy nghẹt thở vô cùng ấy. Mà cộng thêm cái ước mơ du học ấy, nó khiến cho mình cảm thấy mỗi lần là mình dắt xe máy đi ra đường, mình đi làm ạ, thì mình cảm thấy là à, mình đang đi cái hướng ngược lại với cái hướng ước mơ của mình. Mình đang đi ngược lại với những cái mình thích, những cái mình yêu. Mình đi ngược lại với cái sự mong muốn của mình, mà mình đã đi đến cái mà mình biết là mình ghét, cái mà mình biết là mình không thể làm được. Nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình không thể như thế này nữa. Đây là thứ mà mình không thể làm cả đời của mình. Mình phải thoát ra khỏi nó. Thì chính cái sự nhận ra này, chính cái sự gọi là tỉnh thức, nhìn thấy cái sự bất cân bằng ở trong cái xu thế của mình là mình không thể làm công việc hành chính, nó dẫn đến cái việc là mình đưa ra quyết định là mình sẽ nghỉ việc. Mình đưa ra quyết định mình nghỉ việc trước khi mình có học bổng đi du học nước ngoài. Mình đã nghỉ việc và mình chỉ dành 1 năm để đi học ôn thi và đi làm hồ sơ đi du học thôi. Và mình từng kể câu chuyện này ở đâu đó rồi, nhưng mà mình cũng muốn kể lại với các bạn rằng là khi mà mình nghỉ việc như thế thì mình không có thu nhập, mình có tiết kiệm vì mình có đi làm một thời gian. Lúc đấy mình nghỉ làm thì mình đi làm khoảng hơn 1 năm thì mình có tiền tiết kiệm. Và ba mẹ mình rất là tuyệt vời vì ba mẹ mình đã giúp cho mình một số khoản tiền nhất định để mình có thể đi cà phê, học, rồi là nộp học những cái đơn đi du học. Thì các bạn có thể hỏi là tại sao ba mẹ mình lại ủng hộ như vậy, trong khi đó mình đã có công việc ổn định và mình nghỉ việc để mà chạy theo một cái mà nó chưa có, đấy là cái học bổng. Tại sao? Bởi vì là chính là vì cái sự bất cân bằng này, chính là bởi vì ba mẹ thấy mình khổ sở như thế nào mà mỗi một buổi sáng mình sửa soạn mình đi làm, mình đau đớn như thế nào, mình nói ba mẹ mình có muốn làm cái này, con cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Mình nghĩ rằng là nếu mà ở một cái trường hợp khác, nếu mà mình là một đứa trẻ khác thì ba mẹ mình có thể nói là thôi cố gắng cái việc này, ai người ta cũng làm rồi, vài năm nữa con sẽ quen, ba mẹ đi làm hơn 30 năm rồi, ba mẹ thấy là cái việc này nó cũng bình thường thôi, cả xã hội người ta đi làm hàng ngày. Thế nhưng mà bởi vì mình là một đứa trẻ nó cực kỳ bất cân bằng ấy, cái gì mình không thích làm mình không thể làm nổi ấy, mà nó thể hiện rất là rõ ở trên gương mặt của mình, rất là rõ ở trong cái cuộc sống của mình. Mặc dù là thậm chí là mình làm việc rất là tốt ở công việc của mình, nhưng mà mình không hạnh phúc và mình thực sự là mình đang chết ở bên trong của mình á, thì mình thấy là ba mẹ mình hiểu và cảm nhận được cái điều đó, và ba mẹ mình vì thế ủng hộ cho mình nghỉ việc và đi nộp hồ sơ đi du học. Và mình thực sự biết ơn ba mẹ mình vì điều đó. Và cho tới ngày hôm nay mình nghĩ rằng là nó cũng là một phần nhờ vào cái sự bất cân bằng, nhờ vào cái sự mà mình không thỏa hiệp với cái mà mình không thích. Nó cũng khiến cho những người thân của mình hiểu tại sao, và nó khiến cho người ta cảm thấy rằng là không có cách nào khác ngoài ủng hộ giúp đỡ cô bé này, vì nếu không thì nó sẽ dẫn đến kết cục rất đau buồn. Vì vậy mình muốn thông qua câu chuyện này mình nói rằng là có cái điều gì trong cuộc sống mà bạn nhất định là bạn không thể làm được, thì mình cũng phải gọi tên nó ra. Mình cũng phải nói với những người thân của mình là cái việc này con không thể làm được. Nó không phải vì con lười hay là con nhà lính tính nhà quan hay là bởi vì là con kén cá chọn canh, mà là cái điều mà con không thể làm nổi ấy. Thì khi đó thì người ta sẽ biết được ủng hộ cho bạn. Và khi đó thì bạn cũng biết để mà tránh những cái kiểu công việc như vậy, hay là làm sao đấy thì nếu mà chẳng hạn mình rơi vào cái hoàn cảnh như vậy á, thì mình có những cách nào để mình cải thiện nó, để mình cho mình thêm cái lựa chọn. Thì đấy là câu chuyện thứ hai cũng như là cái lời khuyên thứ hai của mình. Câu chuyện thứ ba về cái sự bất cân bằng và cái gọi là hành động khủng massive action ấy, thì nó đến từ chính việc tạo ra thương hiệu The Present Writer. Thì như các bạn biết, mình tạo ra The Present Writer bắt đầu với blog từ 6 năm trước. Cái câu chuyện tạo ra cái The Present Writer như thế này, thì mình có một cái bài tập để tạo ra kế hoạch 3 năm. Thì mình đã từng làm một cái video rất là dài và chi tiết ở trên YouTube có tên là Thiết kế cuộc sống trong mơ của bạn, hay còn gọi là Dream Life. Thì mình sẽ để đường link ở phần show notes, cũng như là bạn có thể xem ở trên kênh YouTube The Present Writer. Mà trong cái bài tập, trong cái video đó, thì mình có kể là khi mà mình làm cái kế hoạch 3 năm của mình á, thì đến cái đoạn là ảnh hưởng cho cộng đồng, những cái dự án đam mê của mình ấy, thì mình để trống. Bởi vì cái thời điểm đấy thì mình đang là nghiên cứu sinh và mình chả làm cái gì hết ngoài việc là đi học và đi làm. Thì mình thấy rằng là có một cái gì đấy trong con người của mình bị thiếu. Thì mình thấy rằng là cái câu hỏi về cộng đồng và dự án đam mê thì mình không có. Nhưng thực sự là hồi đấy mình cũng không viết lách gì nhiều. Mặc dù mình biết đấy là cái đam mê của mình nhưng mình cũng không làm gì hết. Thì mình đang sống cái ước mơ được đi du học của mình. Mình đang sống cái ước mơ là không phải làm hành chính, bởi vì mình đang học ở Mỹ và mình là nghiên cứu sinh, thì cái thời gian của mình nó khá là linh động. Thế nhưng mình không cảm thấy hạnh phúc á. Mình vẫn thấy là mình vẫn còn một cái gì đấy mà mình có thể làm thêm, cái gì đấy mà nó thuộc về cái đam mê, cái sở thích của mình. Thế mình cứ suy nghĩ mãi là mình sẽ bắt đầu với cái gì. Thế một hôm thì mình nghĩ ra là mình sẽ làm một cái trang blog. Cái thời điểm mình rất là mê đọc blog và mình rất là thích nghe podcast mà đọc lại những cái bài blog của những cái trang nổi tiếng. Thì mình rất là muốn xây một cái blog riêng cho mình. Thế bắt đầu khi mình có cái ý tưởng đó thì mình viết ra trong cái kế hoạch trong mơ của mình, trong cái kế hoạch 3 năm của mình là mình muốn tạo ra một cái blog có tầm ảnh hưởng cho cộng đồng. Và bắt đầu từ đó là cực kỳ là bất cân bằng, cực kỳ là ám ảnh, cực kỳ là đau đáu ý muốn làm sao mình xây cái trang như thế nào. Thì mình vẫn còn nhớ cái hôm đấy mình kể cho chồng mình là em có cái ý tưởng này, muốn tạo ra cái blog như thế này. Chồng mình ok. Cái buổi tối hôm đấy mình không thể nào ngủ được, mình cứ nghĩ rằng ồ cái trang của mình sẽ như thế nào, mình sẽ viết về đề tài gì, nó sẽ tên là như thế nào. Mình cứ tỉnh dậy, mình thức mà mình thực sự là mình cảm thấy nó có cái năng lượng ở đó mạnh mẽ, nó sôi sục, nó thôi thúc. Cái thời điểm mà mình cảm thấy như vậy là khi mà mình đỗ được vào trường Ivy League, chương trình thạc sĩ. Tức là khi mà cái ước mơ du học của mình được thành hiện thực á, thì mình cảm thấy như thế. Và sau bao nhiêu năm thì mình lại cảm thấy cái máu trong người mình nó sôi sục như thế một lần thứ hai đối với cái ý tưởng làm blog. Và mình nghĩ rằng là cái tên blog của mình sẽ là The Present Writer. Và nếu mà các bạn quan tâm cái lý do tại sao thì mình có viết ở trên website của mình rất là kỹ, có một số cái lý do tại sao. Và mình chắc chắn là mình muốn cái tên này, mình thậm chí là mình còn lên những cái trang mà người ta bán cái tên miền á, mình register, tức là mình mua cái tên miền này ngay lập tức. Bởi vì mình chắc chắn là đây là cái tên mình muốn và đây là cái website của mình. Mình nói cho mình ok, anh à, từ hôm qua mới kể cho anh là em muốn làm blog, em có tên miền rồi nhá, em đã mua thậm chí là hosting website rồi nhá. Chồng mình kiểu sốc á, là thật không ấy, tại sao tự nhiên từ đâu ra lại có cái ý tưởng làm blog, rồi lấy cái tên như thế này, rồi lại đầu tư tên miền, rồi hosting nên thế nào, em có nên muốn dành một chút thời gian để suy nghĩ thêm không? Mình bảo không, em thực sự đây là cái điều mình muốn, mà em làm ngay, muốn làm ngay bây giờ, ngay ngày mai. Và chồng mình rất là may, rất là supportive, rất là ủng hộ, và mình đã tuyển trong một kép không công chồng mình, và mình cùng code, cùng xây cái website The Present Writer. Và đến tận ngày hôm nay thì bọn mình vẫn dùng những cái đường code ngày xưa bọn mình cùng làm cái thời điểm 6 năm trước để xây cái website thepresentwriter.com. Và sau này tạo ra cái trang blog khá là được nhiều bạn quan tâm, và từ đấy có cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa thối giản, và cũng như là có YouTube và podcast như ngày hôm nay. Thế nhưng mà quay trở lại cái thời điểm 6 năm trước ấy, thì mình chỉ muốn nói với bạn rằng là có những điều mà nó đến trong cuộc sống của mình, có những cái ý tưởng ấy, những cái cơ hội ấy, mà không phải là người ta đưa đến cho mình, mà mình tự có, mình tự nghĩ ra, mình tự muốn làm. Và ở cái thời điểm đấy, nếu mà bạn chọn cái sự bình ổn, chọn cái sự cân bằng, bạn nói ok, mình đã làm, đi làm rồi, đi học rồi, bây giờ mình làm thêm một cái mới thì liệu mình có mất cân bằng hay không? Ok, hay là để sau mình mới làm. Đó là cái điểm mà khiến cho bạn sẽ không bao giờ làm cái điều đấy. Mình phải bất cân bằng, mình phải muốn làm nó ngay lập tức. Và mình có nhớ là cái thời điểm mà mình xây The Present Writer đầu tiên ấy, thì mình tất nhiên là không có cái lợi nhuận gì cả, và mình rút tiền túi của mình là mình xây cái website như vậy, và mình dành rất nhiều thời gian để mình viết bài. Mình viết bài để tận hàng tuần luôn, trong suốt nhiều năm liền không có một đồng lợi nhuận nào. Tại sao? Vì mình quá là ám ảnh bởi nó. Mình thực sự mình yêu nó, mình muốn nó trở thành một cái gì đấy nó vô cùng đặc biệt. Mình không thể nào không làm được cái điều đấy. Và khi mà bạn có một cái đam mê như vậy á, mà bạn sẵn sàng, bạn không cần phải kiếm tiền để mà nuôi cái đam mê đấy á, thì đó mới là cái mà thực sự là nó khiến cho mình được sống, nó khiến cho mình được thấy rằng là mình lớn hơn bản thân mình làm được cái gì đấy mà nó có ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống của mình, nó có ý nghĩa tích cực cho cuộc sống của người khác. Đấy là cái câu chuyện thứ ba, và đấy là nguồn cơn để mà có được cái brand The Present Writer, rồi là YouTube podcast, blog như ngày hôm nay. Thì trở lại câu chuyện cân bằng hay bất cân bằng ấy, thì mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là khi mà người ta nói về cân bằng ấy, người ta không nói rằng là cào bằng. Cân bằng và cào bằng rất khác nhau nha. Thì mình thấy là ví dụ cào bằng là tất cả mọi người phải y hệt như nhau, tất cả mọi đầu việc phải giống nhau, tất cả cái mục tiêu phải sàn sàn y hệt nhau, thì đấy là cào bằng. Và nếu mà cào bằng như vậy á, thì mình sẽ không có cái điểm nào đấy mà thực sự sáng chói, không có điểm nào mà thực sự là phát triển, không có thực sự cái điểm nào mà mình cảm thấy đam mê đó, thì nó rất là dễ bị một cái thế lực nào đó ngoài ảnh hưởng, hay là bản thân mình cảm thấy đau mút chẳng hạn, là ok, mình đẩy những cái đam mê xuống để nói bằng những cái khác, thì đấy là cào bằng. Còn cân bằng theo cái cách hiểu mới ấy, cái cách hiểu mà mình đang muốn chia sẻ với các bạn là cân bằng trong sự bất cân bằng. Thế mình sẽ có những cái điểm mà mình thực sự muốn thành công, thực sự muốn sáng chói, thì mình phải cực kỳ là nén nó, cực kỳ là làm sao đấy để nó rực rỡ nhất, nó rõ ràng nhất, nó chắc nhất, để mà cho khi người ta có cái ý kiến gì hay là có những cái khúc mắc nào trong cái quá trình hành trình phát triển của mình ấy, thì nó không ảnh hưởng đến mình vẫn là một cái khối vững chắc, bởi vì đây là cái điểm bất cân bằng của mình. Thế còn nếu mà mình trở lại cái hình ảnh về cái bập bênh á, nếu mà mình cứ bập bênh ở cái thế cân bằng á, thì người ở đấy nặng hơn, vì người ta ngồi xuống là mình bị lật lên. Mình phải chắc ở một cái thế ở đấy thì không có cái sự ảnh hưởng nào có thể chạm đến mình. Khi mà mình bất cân bằng ở điểm mình thực sự ám ảnh với thành công, mình muốn tạo ra những cái hành động khủng ấy, để tạo ra cái kết quả khủng ấy, thì mình sẽ có cái động lực rất lớn từ bên trong để mình tạo ra cái sự nghiệp, cái thành công của mình. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy là ok, mình không cần phải phát triển hơn, mình không cần phải cố gắng hơn, mình không nhìn thấy điểm nào ở trong mình muốn cháy rực rỡ, thì rất là khó để thành công. Bạn có thể thành công nhưng mà không bao giờ có thể thành công rực rỡ được. Mình thấy được những cái câu chuyện mà cuộc đời của doanh nhân hay là vĩ nhân á, thì bạn thấy rằng sẽ có những cái điểm trong cuộc đời của họ bất cân bằng, cho họ quên hết mọi thứ để họ làm một thứ. Thì chính cái sự bất cân bằng này mới tạo ra cái sức bật lớn. Còn nếu mà các bạn lo lắng á, thì khi mình đã có cái sức bật rồi, khi mình đã thành công rực rỡ rồi, thì mình luôn luôn có thể quay trở lại và cân bằng những cái thứ khác trong cuộc sống. Nhưng mà cái thời điểm bắt đầu ấy, theo mình á, phải bất cân bằng thì mới có thể thành công. Thì đấy là cái nội dung chính của tập podcast ngày hôm nay. Và như mẹ nói, cái đề tài này có thể nó sẽ là đề tài nhạy cảm và cũng khá là khó để có thể giải thích tại sao. Thì mình hy vọng là thông qua ba cái câu chuyện của cá nhân mình, thì bạn có thể có cách nào để ứng dụng vào cuộc sống của bạn và truyền cảm hứng cho bạn tạo ra một cái gì đấy bất cân bằng trong cuộc sống hiện tại của mình. Bởi vì cuộc đời của mình là một cuộc đời đáng sống, một cuộc sống không tầm thường. Mình làm sao đấy thì khi mà mình 80, 90 tuổi, 100 tuổi, mình nhìn lại mình thấy rằng là mình đã tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Mình là một phần của gì đó tuyệt vời. Và mình tự hào vì mình đã đưa ra những cái lựa chọn, những cái hành động, những cái quyết định trong quá khứ mà đưa cho mình đến cái sự thành công của ngày hôm nay. Thì mình hy vọng các bạn thấy tập podcast này hữu ích. Và hẹn gặp lại các bạn trên tập podcast tiếp theo. Bye!